Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Huyện Tuy Phước đã tổ chức tiêm phòng dịch cúm gia cầm đợt 2 năm 2023 cho hơn 225.000 con gia cầm. Nhiều cụm dân cư tuyến đường trên địa bàn huyện An Lão có nguy cơ bị sạt lở trong mùa mưa bão. Chương trình còn có bài giới thiệu gương một số thanh niên tiêu biểu ở huyện Vĩnh Thạnh. Những thanh niên này không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, công việc và cuộc sống, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ ở địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, hội đoàn thể và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, góp ý vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đồng chí Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi bao gồm 10 chương, 83 điều quy định về điều kiện, thủ tục hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Qua các lần góp ý sửa đổi trước đó đã thống nhất tiếp thu, giải trình, chỉnh lý được một số vấn đề như mối quan hệ với luật đất đai và các luật khác có liên quan, điều kiện đối với tổ chức cá nhân khi kinh doanh bất động sản, về bảo lãnh trong bán cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai, về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, về điều tiết thị trường bất động sản. Tại kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận đối với các dự thảo luật này trên cơ sở dự thảo vừa được Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế Quốc hội tiếp thu chỉnh lý. Theo đó, đối với dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là các nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, về thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, về bảo lãnh trong bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản, về sàn giao dịch bất động sản, về hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, về điều tiết thị trường bất động sản. Các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị khẳng định tầm quan trọng và sự phù hợp cũng như sự cần thiết sửa đổi luật kinh doanh bất động sản để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một số ý kiến tán thành với các nội dung tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật. Bên cạnh đó, đại biểu đã chỉ ra những nội dung chưa phù hợp với các luật liên quan, đề xuất phương án sửa đổi và đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhắc bổ sung hoàn thiện các nội dung đã được góp ý để bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Một số ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng các dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi để tạo cơ chế cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, bảo đảm quyền của công dân có nơi ở hợp pháp, đồng thời xem xét một số quan hệ pháp luật có liên quan đến bất động sản đang được điều chỉnh bởi pháp luật khác thì không nên quy định tại dự thảo luật. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện thì hướng dẫn bằng văn bản của chính phủ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận đánh giá cao ý kiến của đại biểu đóng góp vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đồng thời khẳng định đây là một trong những dự thảo luật có độ khó, tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu, xem xét, lựa chọn, làm cơ sở để có các ý kiến phản ánh tại diễn đàn Quốc hội trong kỳ họp thứ 6 sắp tới.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuy Phước vừa tổ chức tiêm vaccine phòng dịch cúm gia cầm đợt 2 năm 2023 cho đàn gia cầm ở 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên các hộ chăn nuôi gia cầm đều thực hiện tốt các quy trình và tạo điều kiện cho thú y viên triển khai công tác tiêm phòng đạt kết quả. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 225.030 con gia cầm được tiêm phòng. Trong đó có hơn 149.000 con gà và gần 76.040 con vịt. Đợt tiêm vaccine phòng dịch cúm gia cầm lần này tại huyện Tuy Phước sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm nay.
Hiện nay tại một số địa phương trên địa bàn huyện An Lão có 9 cụm dân cư và 9 tuyến đường nông thôn có nguy cơ bị sạt lở cao, tập trung tại các xã An Dũng, An Vinh, An Toàn, An Nghĩa. Các địa phương này đã xây dựng phương án kịp thời di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn khi có mưa lũ xảy ra, đồng thời chuẩn bị các phương tiện vật tư khắc phục các sự cố do thiên tai. Trước mắt, tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão của huyện đã có kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện An Lão sớm bố trí nguồn kinh phí để khắc phục sự cố tại một số tuyến đường thuộc xã An Vinh có nguy cơ bị ách tắc giao thông trong mùa mưa bão năm nay. Cụ thể, tuyến đường từ thôn 5 đi thôn 6 xã An Vinh tại địa điểm suối rố do nước chảy xói tạo hầm ếch sẽ sập đường, không đi lại được trong mùa mưa. Tuyến đường từ thôn 3 đi thôn 4 xã An Vinh tại địa điểm ruộng phim do nước chảy xói hư hỏng, nguy cơ sập đường ách tắc giao thông trong mùa mưa.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023, dự kiến diễn ra trong tháng 10 này tại trung tâm hội nghị tỉnh. Theo đó, nội dung đối thoại tập trung vào những khó khăn vướng mắc chung về cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống của nông dân nông thôn, khó khăn bất cập của nông dân trong tiếp cận và thụ hưởng từ các chính sách của nhà nước, quy hoạch vùng sản xuất, cấp quyền sử dụng, cho thuê đất mở rộng sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan về thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững nói chung, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị nói riêng, tham gia xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, xây dựng mối liên kết 6 nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà phân phối. Các chính sách hỗ trợ nông dân nói chung, chính sách đất đai khuyến khích phát triển công nghiệp trong nông nghiệp, phát triển các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn, dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp làng nghề, tạo việc làm tại chỗ do lao động nông thôn. Vốn tín dụng nói chung, việc tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng tổ chức tín dụng, những vấn đề về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nông dân và cư dân nông thôn. Các kiến nghị liên quan đến hoạt động hội và các phong trào của hội, các cơ chế chính sách để đẩy mạnh hoạt động của hội, các vấn đề kiến nghị đề xuất khác liên quan đến sản xuất và đời sống nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Thông qua đối thoại, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, khẳng định vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nông dân, sự phối hợp giữa hội với các sở ngành địa phương trong tham mưu giải quyết những khó khăn vướng mắc cho nông dân, tạo động lực điều kiện để nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 này, công tác đoàn và phong trào thanh niên ở huyện Vĩnh Thạnh đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, công việc và cuộc sống, có thành tích xuất sắc trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ ở địa phương. Bài viết sau của Xuân Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số gương thanh niên tiêu biểu năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, từng có thời gian hợp tác làm homestay trên Tây Nguyên, anh Bùi Ngọc Thanh ở làng K2 xã Vĩnh Sơn đã mạnh dạn vay vốn đầu tư làm nông trại với mục đích mở homestay ngay trên quê mình. Theo anh Thanh, việc kết hợp giữa du lịch trải nghiệm với sản xuất sẽ giúp sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ thuận lợi, nâng cao đáng kể giá trị kinh tế và thu nhập cho gia đình. Nông trại của anh Bùi Ngọc Thanh có địa thế khá đẹp nằm cạnh hồ A Thủy Điện Vĩnh Sơn. Trên diện tích hơn 10 sào đất, anh Thanh quy hoạch trồng chanh dây, măng tây và đặc biệt là cây dâu tây lần đầu tiên đưa vào trồng trên vùng đất Vĩnh Sơn. Sau thời gian thử nghiệm trên quy mô nhỏ, cuối năm 2022, anh Thanh quyết định vay thêm 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh để mở rộng mô hình và cho kết quả đáng mừng. Không chỉ đạt về năng suất mà chất lượng trái không thua gì dâu tây Đà Lạt. Đây là một mô hình mới ở Vĩnh Sơn, bước đầu đã ghi nhận những kết quả khả quan, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân. Nhiều người biết đến vườn dâu tây của anh Thanh đã ghé thăm, ngoài mua quả còn chụp ảnh lưu lại trải nghiệm hái dâu tây thú vị. Ngoài khách đến vườn để mua, anh Thanh vẫn hái và ship cho khách hàng ngoài huyện. Dâu tây hiện có giá dao động từ 200 đến 250.000 đồng một ký. Ngoài ra anh Thanh còn bán cây dâu tây đã lớn, đang ra quả cho khách hàng có nhu cầu, mỗi bầu cây giá 25.000 đồng, anh Bùi Ngọc Thanh cho biết.
Trước kia thì mọi người thường biết là ở Đà Lạt là nổi tiếng với cây dâu tây và trái của nó. Thì Em là một người ở địa phương thì mình nhận thấy được là cái khí hậu ở Vĩnh Sơn mình nó có cái nét tương đồng với Đà Lạt. Vì thế với những cái cây có xứ ôn đới em đã đem về để mà mình trồng thử nghiệm. Trước đây em đã trồng cây dâu tây và cây măng tây rồi thì thấy là nó rất phù hợp từ những năm 2020 và 2021. Vì thế là cuối năm vừa rồi là đã quyết định cùng với gia đình là mình sẽ mở rộng hơn nữa cái diện tích trồng cây dâu tây. Thì qua cái thời gian phát triển và cũng như mình nghiên cứu và tìm tòi thì thấy khí hậu ở Vĩnh Sơn nó rất là phù hợp để trồng cây dâu tây. Và hiện tại gia đình cũng đã thu hoạch được từ nó và chất lượng là rất là đạt.
Thanh niên Hồ Minh Quân, học sinh lớp 12A7 trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và rèn luyện. Nhiều năm qua, Quân luôn là học sinh có thành tích học tập tốt, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tích cực tham gia các phong trào thanh niên do nhà trường và địa phương tổ chức và đạt được nhiều thành tích xuất sắc nổi bật như giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 môn tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2021-2022. Giải 3 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 môn tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2022-2023, giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2022-2023, đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp huyện cấp tỉnh năm học 2021-2022. Giải 3 phần mềm sáng tạo trong kỳ thi tin học trẻ tỉnh Bình Định lần thứ 24 năm 2023. Thanh niên Hồ Minh Quân cho biết quá trình nỗ lực phấn đấu rèn luyện của mình như thế này.
Giờ mà con có thể mà vừa sắp xếp lịch học ở trên trường, có lại là các hoạt động ngoại khóa thì con là đã phải rèn luyện bản thân mình là phải biết lên lịch học cũng như là biết tự giác học tập, bởi vì con phần lớn là tự học cho nên là việc sắp xếp lịch học có lại là tự giác rất là quan trọng. Và ngoài ra thì con còn tìm trên mạng các hướng dẫn hoặc là các cách để có thể sắp xếp lịch học hiệu quả. Và cũng từ đó thì lúc đầu thì con cũng đã gặp khá nhiều bỡ ngỡ, khó khăn khi mà phải vừa học tập các môn con thích và vừa học làm các hoạt động ngoại khóa để cân bằng cả hai.
Là thanh niên ở nông thôn, điều kiện sống của gia đình thanh niên Võ Văn Thái ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp khá khó khăn. Học xong lớp 12 không có công ăn việc làm ổn định, Thái theo bạn bè chơi bời lêu lỏng, gây rối trật tự công cộng tại địa phương. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hiệp lập danh sách và đưa Thái vào diện thanh niên chậm tiến để quản lý và phân công các tổ chức đoàn thể theo dõi giúp đỡ. Được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể ở địa phương, Thái dần thay đổi bản thân. Năm 2020, Thái đã xin đi học nghề sửa chữa xe máy tại Quy Nhơn. Đến cuối năm 2022, Thái về nhà và đầu tư hơn 70 triệu đồng mở tiệm sửa xe tại nhà. Đến nay, Thái đã có công việc làm và nguồn thu nhập tương đối ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Thanh niên Võ Văn Thái cho biết.
Nhà nằm nông thì cái thu nhập nó cũng thấp. Bây giờ lớn thanh niên là xác định đi học được cái nghề, nữa có được cái cuộc sống hàng ngày, trang trải cuộc sống. Do làm nông thì nói chung nó cũng vất vả, thì mình làm cái nghề đó thì cũng giúp đỡ cho bà con cô bác gần xa thì nó cũng ổn định hơn một xíu, đỡ có công việc làm ổn định hơn.
Đây chỉ là 3 trong số 13 hội viên thanh niên tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh được biểu dương tại buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tuyên dương cán bộ hội, hội viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh năm 2023 được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 10. Những nhân tố có tính tiêu biểu đã khẳng định được vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương của đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Thạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài giới thiệu gương một số thanh niên tiêu biểu ở huyện Vĩnh Thạnh. Những thanh niên này không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, công việc và cuộc sống, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ ở địa phương. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.